bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa sống cô đơn trong chốn lao tù mà thầm? Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa ôm đau rên than trong cơn bệnh ngày đêm?
Nhưng con đâu có ngờ, bao lâu nay bao lâu đến giờ, mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng thương yêu bác ai, dù là việc đơn sơ nhỏ bé, cho Chúa đây thôi. Nhưng con nay, con nay biết rồi, chung quanh con hai năm gió mười, mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng thương yêu bạn ai, dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế, thì cũng là làm cho Chúa mà thôi.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Vào một ngày Sa-bát, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa. Môn đệ người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa người rằng: Kìa thầy xem, tại sao ngày Sa-bát người ta làm điều không được phép như vậy? Người trả lời rằng: Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà David đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abaya thế nào và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn và đã cho các cận vệ cùng ăn thế nào? Và người bảo họ rằng: Ngày Sa-bát làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát. Cho nên con người cũng làm chủ cả ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ngoài trời nó đang có những cái cơn mưa, mưa gọi là mưa trái trời, đúng không ạ? Giờ này mà còn mưa, sắp Tết rồi, cho nên là thời tiết nó thay đổi không còn như trước nữa. Ngày xưa chúng ta thấy mùa mưa rõ ràng mùa mưa, mùa nắng rõ ràng mùa nắng, thì người ta có thể tính toán để mà trồng trọt dễ. Nhất là những người trồng bông mùa Tết này, nhiều người sạt nghiệp, có năm thì nó ra sớm quá, đang là dưỡng bông, mưa xuống một cái, bông nở rộ hết. Còn năm nay dường như là tới bây giờ thì chưa có nụ, cho nên là ngoài đường chưa thấy bắn bông rầm rộ như mọi năm. Ta thấy con người mình cứ tự hào là bá chủ vạn vật, nhưng mà thực sự ra chúng ta hoàn toàn là nhỏ bé trước thiên nhiên vũ trụ này. Chúng ta hoàn toàn thấy mình bất lực trước khí hậu, trước thời tiết, trước thiên tai, bão lụt, mưa nắng, động đất bất thường. Con người không làm gì được đâu thưa anh chị em. Chỉ có một niềm tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chỉ có một lòng trông cậy vào Chúa đấng quyền năng, thì lúc đó ta mới cảm thấy được bình an giữa bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, giữa những thay đổi bất thường về thời tiết, về khí hậu, về biết bao nhiêu những biến cố nó xảy đến trong cuộc đời chúng ta, cũng như xảy đến trên thế giới này. Con người nhỏ bé là như vậy, con người yếu đuối là như vậy, mà Thiên Chúa cho con người làm chủ cái vũ trụ vạn vật này. Anh chị em thấy không ạ? Chị em thấy tình thương của Chúa dành cho mình lớn lao biết chừng nào. Thiên Chúa ban cho con người có một cái đầu óc, có một trí khôn ngoan, có một sự hiểu biết mà loài vật không thể có được. Và chính nhờ cái sự hiểu biết, nhờ trí óc khôn ngoan mà Chúa ban cho con người ấy, mà con người có được một cuộc sống càng ngày càng tiến bộ, càng văn minh. Và những cái tiến bộ, những cái văn minh ấy là những cái phương tiện để phục vụ cho con người, phải làm cho con người sống được hạnh phúc hơn, phải làm cho con người sống bình an hơn, phải làm cho con người sống mạnh khỏe hơn. Vì tất cả phải dùng để phục vụ cho con người, với điều kiện là con người tuân phục Thiên Chúa. Khi con người tuân phục Thiên Chúa thì Thiên Chúa cho con người làm bá chủ vũ trụ vạn vật này. Nhưng khi con người bất tuân lệnh Thiên Chúa, khi con người không vâng phục Thiên Chúa nữa, khi con người muốn ngang bằng Thiên Chúa, khi con người muốn tách mình ra khỏi lòng thương xót của Chúa, lúc ấy cái vũ trụ vạn vật này nó cũng quay ngược lại và nó chống lại con người. Chính vì thế mà con người phải đau khổ, phải bệnh tật, phải yếu đau, rồi cuối cùng phải lãnh cái án chết vì tội bất vâng phục. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, có một đấng vâng lời và vâng lời cho đến chết, đó là ai? Đức Giê-xu. Vì sự bất tân của Adam mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ sự vâng phục của một đấng là con Thiên Chúa, đã không dành cho mình lấy chức vị ngang hàng với Thiên Chúa, hủy mình ra không, vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá, mà Thiên Chúa siêu tôn đấng ấy lên làm vua và làm đấng cứu độ trần gian này. Chính nhờ sự vâng phục của đấng ấy mà chúng ta được cứu độ. Vậy thì thưa anh chị em, khi mình nhìn vào vũ trụ này, nhìn vào thế giới này, ta thấy con người càng ngày càng muốn nắm quyền làm bá chủ. Cho nên họ mới phá rừng, họ mới phá núi, họ mới làm đảo lộn hết trật tự của thiên nhiên. Và chính vì thế thiên nhiên đòi cái nợ ấy, chính vì thế mà có lũ lụt, chính vì thế mà có những thiên nạn, thiên tai, rồi cái thứ nó xảy đến cho con người. Vì khí hậu đang là tứ thời bát tiết hài hòa như thế này, con người can thiệp vào làm cho thời tiết, khí hậu và môi trường bị đổi thay vì lòng tham của con người, vì những ham muốn của con người. Cho nên họ bất chấp quy luật của thiên nhiên, họ bất chấp quy luật tự nhiên mà Thiên Chúa đã đặt định ở trong thế giới, trong vũ trụ này rồi. Họ can thiệp vào, và bây giờ con người, trong đó chúng ta có khi là những thường dân vô tội, phải lãnh hậu quả của những ham muốn của những người có quyền, có lực, có thế ở trong tay. Chỉ vì ham muốn, chỉ vì đồng tiền, chỉ vì cái lợi lộc của mình mà họ khai thác, họ hủy diệt thiên nhiên này, họ hủy diệt môi trường, làm cho chúng ta phải lãnh nhận hậu quả ấy. Chúa đấng nhiều lòng thương xót mời gọi mỗi một người chúng ta hãy vì con người. Trong Kinh Thánh Kính chúng ta đọc: vì loài người chúng tôi và để cứu độ chúng tôi. Vinh quang Thiên Chúa là khi mà con người được tôn vinh. Vì loài người chúng tôi và để cứu độ chúng tôi mà Thiên Chúa đã từ trời xuống thế làm người, để gánh lấy tất cả tội lỗi chúng ta, để giải thoát chúng ta. Thiên Chúa đến để cho con người được sống và sống dồi dào. Chúa không dựng nên con người để cho con người phải đau khổ. Chúa không dựng nên con người để con người phải sống dở, chết dở. Chúa không dựng nên con người để cho con người phải sống đói, sống khổ. Thiên Chúa dựng nên vũ trụ vạn vật này để nó phục vụ cho con người. Nhưng mà vì con người, vì lòng tham của con người, vì sự kiêu ngạo của con người, cho nên con người đã phá hủy cái vũ trụ vạn vật này, mất hết cái trật tự hài hòa tự nhiên. Rồi con người cũng hủy hoại lẫn nhau. Khi con người không biết xót thương nhau, nếu mà tôi khai thác cái rừng này, tôi nghĩ rằng nó có lợi cho tôi, cho công ty của tôi, cho sự nghiệp của tôi, cho cái đồng tiền của tôi, nhưng tôi khai thác cái rừng ấy, tôi có nghĩ rằng bao nhiêu người dân ở phía dưới sẽ bị lũ lụt hay không? Nghĩ như vậy tôi có làm hay không? Nếu tôi phá cái núi đá này để tôi lấy tiền, tôi bán đá tôi lấy tiền, tôi có nghĩ rằng như vậy thì biết bao nhiêu nhà sẽ bị phong ba bão táp đánh tới vì gió nó không chắn, chặn lại những cơn sóng hay là không chặn lại những luồng gió nữa hay không? Và nước ở trên ngàn không giữ được vì không còn rừng, không còn núi. Mỗi lần mưa là cả trận lũ ào đổ xuống như vậy. Bao nhiêu ngàn con người phải màn trời chiếu đất. Họ có nghĩ được như vậy hay không? Họ có nghĩ đến con người hay không? Nếu mà con người không có Chúa trong cuộc đời mình, nếu con người không nghiệm được lòng thương xót Chúa trong cuộc đời mình, chẳng bao giờ họ thương xót con người, chẳng bao giờ họ nghĩ đến người khác, họ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi, thưa anh chị em. Và khi nghĩ đến bản thân mình thì họ bắt đầu, họ chỉ đứng tìm cách để mà bắt bẻ lẫn nhau mà thôi. Ta thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay, hôm đó là ngày Sa-bát, là ngày kiêng việc, Đức Giê-xu và các môn đệ đi qua cánh đồng. Các ông đi đường mệt, đói, cho nên đưa tay bứt lấy mấy cái bông lúa vò ra ăn cho nó đỡ đói. Cái chuyện đó có là đáng là gì đâu. Vậy mà những người biệt phái, là những người mà thông luật, những người giữ luật, những người biết luật, không phải để phục vụ cho con người, nhưng mà là những người biết luật, những người giữ luật chỉ để bắt bẻ con người, chỉ để chấp thêm gánh nặng cho con người bởi biết bao nhiêu những lề luật ấy, thưa anh chị em. Tôi ví dụ, anh chị em biết là ngày Chúa Nhật là ngày kiêng việc xác, đúng không ạ? Rồi ngày Chúa Nhật là ngày buộc chúng ta phải đi lễ ngày Chúa Nhật, đúng không ạ? Đúng không? Vậy thì bây giờ, nếu bố của tôi nằm bệnh viện mà tôi phải ở lại bệnh viện để chăm sóc bố tôi, vậy thì tôi bỏ bệnh để tôi về đi lễ, bỏ bố tôi nằm bệnh viện một mình, tôi về đi lễ, tôi giữ luật, hay là tôi ở lại để mà tôi chăm sóc bố tôi trong bệnh viện? Anh chị em lựa chọn về đi lễ hay ở lại chăm sóc bố, điều nào là đúng với lại thánh ý Chúa, điều nào là đẹp lòng Chúa? Rồi, chị chọn cái nào? Chị chọn cái nào?
Dạ, con chọn ở lại. Vì hồi đó chồng con bị bệnh, cho nên con ở trong nhà thương, con chăm sóc chồng. Con bỏ một thánh lễ ngày Chủ Nhật.
Vậy chị có phạm tội bỏ lễ ngày Chủ Nhật không?
Nhưng con vẫn xin.
Có không?
Có.
Có không anh chị em? Có tội không? Có hay không? Ai giơ tay bảo có? Ai giơ tay bảo không? Thưa là không có tội. Chúng ta cảm ơn chị một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Nếu mà chị bỏ bố chị ở đó sống dở chết dở mà chị về chị nói chị đi lễ, đó là mang tội. Tội bất hiếu. Tôi không chăm sóc bố mẹ. Vì khi tôi chăm sóc bố tôi trên giường bệnh là tôi đang phục vụ Thiên Chúa. Tôi đang phục vụ Thiên Chúa. Vinh quang Thiên Chúa là khi mà con người được tôn vinh. Vinh quang Thiên Chúa là khi con người được chăm sóc. tử tế đàng hoàng. Vậy thì luật buộc đi lễ ngày Chúa Nhật, nhưng luật ấy Đức Giêsu nói là con người làm chủ ngày Sa-bát, con người làm chủ ngày Chúa Nhật. Luật đặt ra vì con người, chứ không phải con người vì lề luật. Nếu mà hy sinh con người để mà làm đúng lề luật, đẹp lòng Chúa hay không? Không. Lề luật ấy phải phục vụ cho con người. Lý do là ngày Sa-bát, lý do là ngày Chúa Nhật, là ngày kiêng việc xác, vì Thiên Chúa muốn con người phải được nghỉ ngơi. Làm việc suốt tuần rồi, cho nên ngày Chúa Nhật là ngày mà chúng ta dành để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cả về mặt thể xác nữa, vì chúng ta không thể cày mãi được, chúng ta không thể là con trâu suốt đời được, vì chúng ta là con người. Chúng ta làm việc để mà có của ăn áo mặc, chứ ta không phải là chúng ta làm việc để mà có tiền và chỉ có tiền mà thôi. Không cần biết ngày đêm gì cả, không cần biết ngày lễ ngày gì cả, cứ cắm đầu đi làm chỉ với một mục đích là có tiền, là kiếm tiền. Điều đó đúng hay sai? Sai. Sai. Chúa dành cho ngày Chúa Nhật để ta nghỉ ngơi thân xác. Và điều quan trọng hơn cả là ngày Chúa Nhật ta dành thời giờ cho Chúa. Khi ta đi tham dự thánh lễ là ta đến với Chúa trong ngày Chúa Nhật này. Con gặp lại Chúa sau một tuần lễ con đã làm việc, sau một tuần lễ con lao đao vất vả như thế nào. Hôm nay ngày Chúa Nhật đến con gặp Chúa để con nghỉ ngơi với Chúa, con nói chuyện với Chúa, con tâm sự với Chúa, và để con lắng nghe Chúa muốn nói gì với con. Này con à, tuần vừa qua con có cái này, có cái này, cái này chưa được con nha, con ráng sửa lại nha. Vâng, hôm nay con nghe Chúa nói với con cái này, con nhớ rồi, trong lễ con sẽ cố gắng con sống cái điều ấy, sống lời của Chúa. Đó, rồi ngày Chúa Nhật là ngày mà mình gặp gỡ Chúa, đồng thời cũng là ngày để chúng ta gặp gỡ nhau. Gặp gỡ nhau, có những người suốt một tuần lễ, ngay cả vợ chồng trong nhà cũng không nhìn thấy mặt nhau, vì đi làm không có hợp với ca nhau. Người thì sáng, người ca chiều. Vậy thì ngày Chúa Nhật là ngày vợ chồng mình ngồi với nhau, ăn cơm chung với nhau, đi chơi chung với nhau, nghỉ ngơi chung với nhau, giải trí chung với nhau. Đó mới là đúng ý nghĩa của ngày Sa-bát, đúng ý nghĩa của ngày Chúa Nhật, ngày kiêng việc. Anh chị em nắm không ạ? Chứ không phải ngày Chúa Nhật là ngày để mình đi ăn chơi, đi nhậu cho nó say khước ra, hay là ngồi bài bạc cho nó sát phạt nhau, hay là lấy xe ra đường lao đi chơi đua xe, rồi thì về nhà không còn quan tâm gì đến người trong nhà mình. Không phải như vậy đâu. Ngày Chúa Nhật, ngày con người dành cho Chúa và dành cho nhau. Cho nên khi mà các tông đồ bứt lúa mà ăn ngày Sa-bát như vậy, cái việc đó đâu đáng gì đâu. Nhưng mà con người ta nhỏ hẹp, con người ta chi ly, con người ta là những người vụ luật, cho nên chỉ nhằm bắt bẻ cái việc người ta lỗi cái luật đó, mà không nhìn thấy cái ý ở bên trong. Bài đọc 1 chúng ta nghe Chúa nói: ta không đánh giá con người qua bên ngoài. Những người đẹp dai, những người cao ráo, những người sạch sẽ, những người trắng trẻo, ta không chọn. Ta chọn cái thằng bé David này này, vì ta nhìn thấy cái tâm của nó, chứ ta không đánh giá qua bên ngoài. Con người chúng ta thì luôn luôn đánh giá người khác qua cái bên ngoài, chỉ nhìn thấy hiện tượng ở bên ngoài, mà không nhìn thấy bản chất sự việc ở, không nhìn thấy bản chất sự việc ở bên trong. Cho nên ta cứ đánh giá người khác qua những cái bên ngoài mà thôi. Chúa nói không. Con người làm chủ ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát được làm ra vì con người, cho nên nó phải phục vụ con người. Ngày Chúa Nhật phải là ngày dành cho con người, để con người có thời giờ đến với Chúa, con người có thời giờ đến với nhau. Rồi có người khác: thưa cha, con bỏ lễ mất 5 tháng rồi.
Sao con bỏ lễ 5 tháng, thưa cha con nập viện, có tội không? Có không? Có hay không? Không. Tôi nói tôi không có giải tội này được. Mà thưa cha, sao cha không giải cho con? Vì cái này đâu có tội đâu mà tôi giải. Vì khi mà chị nằm bệnh viện 5 tháng, có phải là chị lười không? Không. Có phải chị làm biếng không? Không. Nhưng mà chị nằm bệnh viện như vậy thì việc chị dâng cái đau ốm bệnh tật lên Chúa, đó là thánh lễ đẹp lòng Chúa nhất. Thánh lễ chị dâng ngay ở trên giường bệnh, thánh lễ chị dâng ngay ở trên cái đau ốm, cái bệnh tật ấy, đó là thánh lễ đẹp lòng Chúa nhất. Nhớ dùng cái. Cho nên chúng ta biết được rằng là ngày Sa-bát, ngày Sa-bát ngày xưa, ngày kiêng việc, là để dành thời giờ cho Chúa và cho nhau. Mà con người quên mất chuyện đó, mà chỉ đi bắt bẻ nhau những cái chuyện mà thôi, chỉ đi bắt bẻ nhau những cái chuyện nhỏ nhặt mà thôi, làm cho con người ta không có được cởi mở ra với Chúa, không được cởi mở ra với nhau. Xin Chúa đấng nhiều lòng thương xót cho mỗi người chúng ta có được tấm lòng biết xót thương nhau, để đừng bắt bẻ nhau, đừng xét đoán nhau, đừng kết án nhau. Ta hay bắt bẻ người khác, ta hay xét đoán người khác, và ta hay kết án người khác chỉ vì do sự ghen tức của ta, chỉ vì do sự ghen tị của ta, chỉ vì do lòng ích kỷ của ta. Cho nên ta nhìn người khác không nhìn bằng tấm lòng, không nhìn bằng ánh mắt xót thương, nhưng mà bằng ánh mắt dò xét, bằng cái tâm địa xấu xa, bằng cái lòng độc địa, để ta mở miệng ra là ta phê phán, là ta xét đoán, là ta kết án, rồi ta đi nói hành, ta đi nói xấu, ta đi sầm sì bàn tán phê phán anh chị em mình, chỉ thấy cái bên ngoài mà không nhìn được tấm lòng bên trong của nhau. Tôi mới nhận được những lá thư rất là dễ thương của những anh chị em viết cho tôi. Thưa cha, con tên là Nguyễn Diễm Huyền, cờ bạc nổi tiếng ở bên Mỹ, nay đã từ bỏ và đã về nhà, đã nhờ cha đặt tay cầu nguyện và đã xưng tội rước lễ trở lại rồi cha ơi. Và anh con sau nhiều năm khô khan ngồi lạnh, nay cũng đã đi lễ Chúa Nhật lại rồi. Cha ơi, con vui mừng sung sướng muốn hét to lên để mà vinh danh Chúa, vì nếu không có Chúa, chúng ta chẳng làm được gì tốt. Cháu của con là người cờ bạc khét tiếng ấy, đã đi dự lễ một lần ở Chí Hòa, một lần ở Thiên Ân và hai lần Tĩnh Tâm ở Bắc Ái. Cha ơi, con ứa nước mắt vì nó bảo với con rằng con không xin gì cho con nữa, con chỉ xin Chúa ban thật nhiều ơn cho cha Long để đi khắp mọi nơi mà cứu vớt những người tội lỗi như con. Cha ơi, con nghẹn ngào sung sướng, đó là phần thưởng lớn nhất và Chúa và mẹ đã ban tặng cho con. Sau bao năm con trăn trở lo lắng cho bảy cháu lạc lõng hoang đàng, không người chăm sóc dạy dỗ nơi đất khách quê người. Cha ơi, nếu không bám vào Chúa, con chẳng biết tựa vào đâu để mà sống. Gia đình con thì thất nghiệp nhiều năm rồi, làm gì cũng thua lỗ, bán nhà thì chưa bán được, con của con thì hoang đàng bỏ Chúa. Con chỉ biết liên lỉ cầu nguyện, xin Chúa thương gìn giữ và giúp đỡ đoàn con tội lỗi này, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Con rất xúc động, vì con ít học nên con viết chẳng ra đầu đuôi gì, xin cha đừng giận. Cha biết không, bây giờ ngoài việc đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, con không thấy gì vui hơn cả. Nhờ đi lòng thương xót Chúa mà tâm hồn con bình an, không trôi theo cơm áo gạo tiền và đủ thứ tệ hại, con điên mất. Nhưng mỗi lần đi dự lễ lòng thương xót Chúa về, con lại thấy an bình, nhẹ nhàng, và lại biết mình còn sướng hơn 1 tỷ người cha ạ. Thế là con cứ hy sinh và chia sẻ trong khả năng, cứ tin rằng Chúa không bỏ ta mồ côi cha nhỉ. Con Maria Phương Anh, giáo xứ Tân Phú, xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con.
Và đây là một lá thư nữa của một người đã cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa, đã thấy được rằng chỉ vì con người, Chúa đến vì con người, và Chúa tìm mọi cách để cứu độ con người. Cho nên những ai kiên trì cầu nguyện sẽ được cứu độ. Chúng ta nghe lá thư kế tiếp. Thưa cha, con là Vinh Sơn Trần Văn Huấn, 29 tuổi, thuộc giáo phận Bùi Chu, đang tạm trú tại xứ Bình Thuận, quận 8. Anh em chúng con được một người giới thiệu tới cộng đoàn lòng thương xót Chúa Chí Hòa và cho mượn CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa. Từ đó con đến với lòng thương xót Chúa được 3 tháng rồi. Những buổi cầu nguyện lòng thương xót Chúa đã dần dần biến đổi con người tội lỗi và mỏng giòn của con. Hôm nay con xin làm chứng cho tình yêu mà Chúa đã dành cho con. Con bị bệnh hở van tim và hở ống chủ từ lúc 5 tuổi. Con phải mang căn bệnh ấy mãi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ tiền chữa trị. Khoảng 6 năm nay, bệnh của con trở nặng hơn. Con đi khám nhiều nơi, bác sĩ kêu phải mổ. Nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, không có tiền để mổ, vợ con mới ốm dậy. Có một điều con thấy rất lạ, đó là từ lúc con đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, con thấy tâm hồn rất bình an, chẳng còn lo âu và buồn phiền như trước. Bệnh của con cũng đỡ đi rất nhiều. Trước đây con hay bị đau đầu rồi hoa mắt, chóng mặt, ảnh hưởng đến công việc rất nhiều. Khoảng một tháng nay con không thấy những bệnh này nữa. Cảm tạ Chúa và mẹ đã ban cho vợ chồng con được khỏe mạnh và trả được nợ. Trước đây khoảng 2 năm, vợ con ốm đau triền miên, 1 năm nhập viện đến gần chục lần. Nhiều lúc con thất vọng, chẳng biết bám víu vào ai. Dù vậy, trong thâm tâm con luôn tin Chúa và mẹ sẽ thay đổi cuộc sống của con. Gia đình con trải qua nhiều khó khăn, nhưng Chúa đã gìn giữ con, vượt qua được tất cả những thử thách đó để có cuộc sống bình an như bây giờ. Lòng thương xót Chúa quả là miền đất bình an cho những ai gạnh nắng u sầu. Hãy đến mà xem. Qua những bài giảng của cha, con biết còn rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn con mà họ vẫn cố gắng vươn lên. Con thấy đó là tấm gương để con noi theo. Con có chút ít nhờ cha chuyển đến những người kém may mắn hơn con. Có mấy anh em cùng làm với con đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa cũng bất tiêu xài, dành dụm được chút ít để chung vào con heo đất gửi cha chuyển đến những người có hoàn cảnh còn khó khăn hơn. Ước gì họ một lần đến với lòng thương xót Chúa để cảm nghiệm được thế nào là miền bình an. Con Trần Văn Huấn ở Bùi Chu, Nam Định. Thưa anh chị em, chúng ta cảm tạ Chúa vì ngày hôm nay Chúa vẫn đang hoạt động trong chúng ta, trong những anh chị em sống chung quanh chúng ta. Còn nhiều lắm, rất là nhiều tấm gương, rất là nhiều những chứng nhân họ đã được Chúa biến đổi. Cái điều quan trọng là Chúa cho họ được ơn biến đổi tâm hồn, cho họ nhận ra quyền năng của Chúa, cho họ nhận ra lòng thương xót của Chúa, để họ biết thương xót anh chị em mình. Có những người vẫn mang danh là lòng thương xót mà không biết xót thương người khác, chỉ biết dựa vào những lề luật, chỉ biết bắt bẻ, chỉ biết kết án, chỉ biết xét đoán người khác. Như thế họ chỉ có cái vỏ bên ngoài mà không có cái tâm bên trong. Mà Chúa thì Chúa nói, ta nhìn, ta đánh giá không phải những cái bên ngoài, mà ta nhìn thấu tấm lòng từ bên trong. Nếu Chúa nhìn thấu tấm lòng từ bên trong thì chắc chắn Chúa biết rõ tôi cũng như anh chị em. Tấm lòng chúng ta đều là tấm lòng tội lỗi, xấu xa, yếu đuối, bệnh hoạn, tật nguyền. Không một ai lành lặn, không một ai thánh thiện, không một ai đạo đức. Chúa nhìn thấy, Chúa thương yêu, Chúa cứu vớt, ta mở lòng ra để Chúa thương, Chúa cứu, Chúa vớt ta. Và ta nhận được lòng thương xót của Chúa rồi thì hãy mở lòng ra mà xót thương anh chị em mình. Thay vì chúng ta bắt bẻ người khác như là những người Pha-ri-siêu hôm nay, không nhìn thấy những người môn đệ Đức Giê-xu họ đang đói như vậy, họ cần ăn, họ cần phải có cái gì bỏ vào bụng, mà chỉ thấy rằng họ làm cái công việc ấy là mình bắt bẻ họ mà không biết xót thương họ. Rồi xin Chúa cho ta trong năm mới này, Chúa thay cái con người cũ của ta đi. Ta đang chuẩn bị sơn nhà, sơn cửa, ta đang chuẩn bị thay màn gió, ta đang chuẩn bị mua quần áo mới. Xin Chúa thay cái suy nghĩ cũ kỹ của ta đi, những suy nghĩ nhỏ hẹp ích kỷ của ta đi, những suy nghĩ mà dò xét, xét đoán, kết án, rồi đôi khi ta vu khống, rồi đôi khi ta làm hại anh chị em mình, phá hoại gia đình mình, phá hoại giáo xứ mình, phá hoại cộng đoàn mình mà ta không biết. Xin Chúa thay cái suy nghĩ ấy đi. Xin Chúa thay những lời nói độc địa của ta đi, những lời nói mà kết án, những lời nói nặng nề chua cay ấy, bằng những lời nói yêu thương, bằng những lời nói cảm thông, bằng những lời nói đem lại bình an, hạnh phúc cho nhau. Và xin Chúa thay những hành động nặng nề, những hành động ích kỷ nhỏ hẹp chúng ta, bằng hành động rộng lượng, cởi mở, khoan dung, biết đến với nhau. Hallelujah!